Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thờ sự nói về một số nhận định của Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, về chuyến viếng thăm dân nước Cuba của Đức Thánh Cha. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con quên đi, quên đi chính bản thân mình, để yêu mến Chúa, làm mọi sự vì Chúa, để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hạ, biết hàm mình và phụng sự Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 1 đến câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân, là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất. Khi hoàn tất công trình, Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha, xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy. Họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha. Tất cả những gì của Cha đều là của con. và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng cha. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi bước vào cuộc thương khó và phải xa rời các môn đệ, Chúa Giêsu đã ngước mắt lên trời và cầu nguyện cùng Chúa Cha. Chúa Giêsu không chỉ xin Chúa Cha tôn vinh mình, mà còn cầu nguyện cả cho những người mà Chúa Cha đã ban cho mình. Theo Thánh Irene, vinh hiển của Thiên Chúa là con người được sống. Sự sống sung mãn nơi con người là thể hiện sự vinh hiển nơi Thiên Chúa. Đó là tất cả mong ước của Chúa Giêsu khi đến trần gian. Nhập thể làm người và sống trọn kiếp người, Chúa Giêsu chỉ theo đuổi một giấc mơ là làm cho con người được sống và sung mãn. Điều này đã được Thánh Gioan nói rõ trong tin mừng của mình rằng, kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần mình, Chúa Giêsu đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Hay nói như Thánh Phaolô, Thiên Chúa trở nên nghèo nàn, để con người trở thành Thiên Chúa. Giấc mơ ấy, Chúa Giêsu đã thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, qua những gặp gỡ, trao ban, và cao điểm chính là cái chết trên thập giá. Cũng thế, ước mong của người Kitô hữu là gì nếu không phải là được tham dự vào sự vinh hiển của Chúa Giêsu, là đi lại từng bước trong đời hy sinh xả kỷ của Ngài. Nếu vinh hiển của Thiên Chúa là con người được sống, thì vinh hiển của người Kitô hữu chính là làm cho người khác được sống. Mỗi trao ban, chia sẻ, hy sinh, cảm thông là từng bước thực hiện giấc mơ vinh hiển của người Kitô hữu. Ước mong sao mỗi lời nói và hành động của người Kitô hữu không chỉ đem lại cảnh hòa bình và hạnh phúc cho con người, mà còn giúp họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Chính khi nhận biết và sống theo Chúa Giêsu là khi chúng ta nhận được ơn cứu độ và đang tôn vinh Thiên Chúa. Amen.
Để yêu mến Chúa làm mọi sự vì Chúa, để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hào, biết ham mình và cùng sự Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con. Vẻ đẹp của Ngài.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Giáo hội tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi điện văn chia buồn và chia sẻ với Giáo hội tại Nepal. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, thông qua văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư gửi đến Đức cha Paul Simic, đại diện tông tòa tại Nepal, để chia buồn và chia sẻ với giáo hội tại Nepal sau trận động đất dữ dội hồi cuối tháng 4 vừa qua. Nội dung lá thư nguyên văn như sau. Kính thưa Đức cha Paul Simic, đại diện tông tòa tại Nepal. Tôi hết sức đau buồn khi nghe tin về trận động đất dữ dội tại đất nước của Đức cha vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, đã làm thiệt mạng hàng ngàn người và vô số người bị thương cùng những tổn thất rất lớn. Và lại có thêm người bị chết và bị thương trong trận động đất ở gần Kathmandu vài ngày trước đây. Nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam và Cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam, tôi xin gửi đến Đức cha và nhân dân Nepal, đặc biệt là các nạn nhân và các thành viên của những gia đình đã mất đi người thân yêu, tình cảm sâu sắc và lời chia buồn tận đáy lòng của chúng tôi về những mất mát to lớn và đau khổ sâu xa vì thảm họa thiên nhiên này. Chúng ta hãy tha thiết cầu xin cho những người đã khuất được yên nghỉ muôn đời. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng xin gửi một phần đóng góp rất khiêm tốn để cứu trợ các nạn nhân qua Caritas Việt Nam và Caritas Nepal trong Caritas quốc tế. Xin Đức cha nhận nơi đây lòng quý mến và lời cầu nguyện chân thành của tôi cùng với tình cảm trân trọng. Chào huynh đệ trong Chúa Kitô, Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tagle được bầu chọn làm tân chủ tịch Caritas quốc tế. Hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila, đã chấp thuận trở thành chủ tịch Caritas quốc tế qua cuộc bầu chọn tại Đại hội Toàn thể lần thứ 20 của tổ chức này, diễn ra tại Roma từ ngày 12 đến 17 tháng 5 năm 2015. Với sự tham dự của 165 phái đoàn Caritas quốc gia. Đại hội toàn thể lần này đề ra và lập kế hoạch cho các mục tiêu của nhiệm kỳ 4 năm kế tiếp, theo chủ đề, một gia đình nhân loại duy nhất chăm sóc thiên nhiên. Kết quả cuộc bầu chọn được Caritas thông báo trên mạng xã hội Twitter. Đức Hồng Y Tagle kế nhiệm Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, người Honduras, đã giữ chức vụ chủ tịch của tổ chức này hai nhiệm kỳ. Trong một cuộc điện đàm Roma, Manila, Đức Hồng Y Tagle mở đầu với lời chào vui vẻ bằng tiếng Ý rằng, chúc mọi người buổi chiều tốt lành, trước khi nói bằng tiếng Anh. Xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Khả năng của tôi có giới hạn, nhưng cùng với tất cả quý vị, với tình yêu mà Chúa Giêsu đã tuôn đổ trong lòng chúng ta và nhân danh tất cả những người nghèo trên thế giới, tôi xin chấp thuận việc bầu chọn này. Chúng ta hãy cùng nhau củng cố giáo hội của người nghèo, để chứng tá của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến một thế giới hiểu biết, công lý, tự do và hòa bình thực sự. Vị Tổng Giám mục trẻ của Manila với tính cách rất lôi cuốn, sẽ tròn 58 tuổi vào ngày 21 tháng 6 tới. Là một trong những nhân vật nổi bật của hàng giám mục châu Á và cả thế giới. Là chuyên viên tại Công đồng Vaticano thứ hai và chính xác hơn, chuyên viên về tính hiệp đoàn giám mục, Đức Hồng Y Tagle đã tham dự năm thượng hội đồng giám mục. Đức Hồng Y Tạc Lê hiểu biết rất rõ các văn kiện của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu, là người đã truyền cảm hứng cho ngài về ơn gọi linh mục khi Đức Giáo Hoàng viếng thăm Manila vào năm 1970. Đức Hồng Y Tạc Lê cũng đã viết một luận án về Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu. Được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Imus năm 2001, và sau đó được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm tổng giám mục Manila năm 2011, rồi đặt làm Hồng Y vào tháng 11 năm 2012, trong công nghị Hồng Y cuối cùng mà Đức Benedicto thứ 16 chủ tọa. Rất gắn bó với chương trình của Đức Thánh Cha Francisco về một giáo hội nghèo và cho người nghèo, Đức Hồng Y Tạc Lê đã đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến tông du của ngài đến Philippines hồi tháng Giêng vừa qua, và thánh lễ bế mạc vào ngày 18 tháng Giêng với 6 triệu người tham dự là thánh lễ có đông người tham dự nhất từ trước đến nay. Đức Hồng Y Tạc Lê đã đóng vai trò quan trọng trong việc nêu ra nhiều vấn đề với chính phủ liên quan đến các khu vực bị thiệt thòi, và có những nỗ lực trong việc giúp người dân Philippines vốn phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm. Từ nhiều tuần lễ nay, việc chọn người kế nhiệm Đức Hồng Y Mararriaga trong chức vụ Chủ tịch Caritas Quốc tế đã được cân nhắc giữa Đức Hồng Y Tạc Lê và Đức Tổng Giám mục Joseph Suip, Chủ tịch Caritas Cyprus, và cuối cùng sự lựa chọn nghiêng về Đức Hồng Y người Philippines. Ông Alexander Botman, người Áo, sẽ là thủ quỹ của Caritas Quốc tế. Còn ông Michel Roy, người Pháp, vẫn giữ nhiệm vụ tổng thư ký. Caritas Quốc tế là một tổ chức bác ái trên phạm vi toàn cầu của Hội Thánh Công giáo, gồm 165 thành viên. Tổ chức này được thành lập từ năm 1951, hiện đang hoạt động trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trụ sở của Caritas Quốc tế đặt tại Vatican, có văn phòng tại New York, Hoa Kỳ, Geneva, Thụy Sĩ và làm việc với các tổ chức quốc tế khác. Caritas Quốc tế hoạt động trong ba lĩnh vực chính: cứu trợ khẩn cấp, phát triển bền vững và xây dựng hòa bình không phân biệt tôn giáo, quốc gia, chủng tộc. Tin Roma. Hoàn thành hiệp định toàn bộ giữa Tòa Thánh và Palestine. Hôm 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban song phương giữa Tòa Thánh và Nhà nước Palestine đã hoàn thành việc soạn thảo hiệp định toàn bộ giữa hai bên. Hiệp định này tiếp theo hiệp định cơ bản được Tòa Thánh và Palestine ký kết ngày 15 tháng 2 năm 2000. Thông cáo chung công bố ngày 13 tháng 5 vừa qua cho biết, Ủy ban song phương đã nhóm khóa họp chung cùng ngày tại Vatican dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và Đại sứ Rawan Sulaiman, Phụ tá Ngoại trưởng Đa vụ của Palestine. Phái đoàn Tòa Thánh có 6 người, trong đó có Đức Tổng Giám mục Giuseppe Lazzarotto, khâm sứ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine. Phái đoàn Palestine có 4 người. Các cuộc thảo luận đã diễn ra trong bầu khí thân thiện và xây dựng, và Ủy ban hài lòng ghi nhận những tiến bộ đã đạt được trong việc soạn văn bản hiệp định liên quan đến những khía cạnh thiết yếu trong đời sống và hoạt động của giáo hội công giáo tại Palestine. Cả hai bên đều đồng ý rằng công việc của Ủy ban trong việc soạn hiệp định đã kết thúc và văn bản sẽ được đệ trình cấp trên liên hệ để phê chuẩn và xác định ngày chính thức ký kết hiệp định trong tương lai gần đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức ông Thứ trưởng Tòa Thánh Camilleri, người Manta, cho biết, văn bản hiệp định gồm có lời tựa, tiếp đến là chương 1 về các nguyên tắc và quy luật cơ bản làm khung nền cho sự cộng tác giữa Tòa Thánh và Palestine. Trong đó, cũng có bày tỏ mong ước một giải pháp cho vấn đề Palestine và cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine qua giải pháp hai quốc gia và các nghị quyết của cộng đồng quốc tế. Chương thứ hai quan trọng nói về tự do tôn giáo và lương tâm với nhiều chi tiết. Các chương kế tiếp nói về các khía cạnh khác nhau liên quan đến đời sống và hoạt động của giáo hội công giáo tại các lãnh thổ của Palestine, tự do hoạt động nhân sự và quyền tài phán của giáo hội, quy chế nhân sự, các nơi thờ phượng, các hoạt động xã hội và từ thiện, các phương tiện truyền thông xã hội. Sau cùng, có một chương nói về vấn đề thuế khóa và tài sản. Trong cuộc phỏng vấn, Đức ông Camilleri cũng cho biết về vấn đề soạn hiệp định giữa Tòa Thánh và Israel. Sau khi ký hiệp định cơ bản hồi tháng 12 năm 1993, Israel và Tòa Thánh đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau hồi tháng 6 năm 1994, tiếp đến là ký hiệp định về pháp nhân của các tổ chức công giáo năm 1997, và từ năm 1999 trở đi, có các cuộc thương thuyết về hiệp định kinh tế, thuế khóa. Hiệp định hầu như đã sẵn sàng, và Đức ông hy vọng sớm có sự ký kết hiệp định này để mưu lợi ích cho cả hai bên.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, vào tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm một vụ tại nước Cuba nhân chuyến công du Hoa Kỳ. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ ba sau chuyến công du ba nước Mỹ Châu Latin là Ecuador, Bolivia và Paraguay trong các ngày từ mùng 6 đến 12 tháng 7 tới đây. Chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin lần đầu tiên diễn ra hồi năm 2013 nhân ngày quốc tế giới trẻ tại Brazil. Trong các ngày từ 22 đến 28 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Beniamino Stella là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nguyên là Sứ thần Tòa Thánh tại nước Cuba, đã viếng thăm nước Cuba và gặp gỡ Chủ tịch Raúl Castro. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một số nhận định của Đức Hồng Y liên quan tới chuyến viếng thăm này. Nói về bầu khí giáo hội Cuba đang chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, thì Đức Hồng Y từng là sứ thần tòa thánh tại nước Cuba cho biết như sau. Khía cạnh huynh đệ của giáo hội Cuba đã luôn luôn đánh động tôi. Đây là một giáo hội thanh thản, vui tươi, nơi mà người ta vẫn còn mang vài gánh nặng và khó khăn có tính cách lịch sử, nhưng với thái độ trung dung, tin tưởng và niềm hy vọng. Khía cạnh này tôi cũng đã nói lên với các giám mục cũng như các linh mục. Đôi khi trong các hoàn cảnh khó khăn, người ta than van, người ta buồn chán, một ít vì đặc tính của người dân nước này, và cũng vì đức tin sâu đậm của giáo hữu, của các linh mục, các giám mục. Người ta sống trong các hoàn cảnh khó khăn, bất an, nhưng với sự tin tưởng. Họ tin tưởng nơi Thiên Chúa và tin tưởng nơi thiện chí của hàng lãnh đạo giáo hội, và đương nhiên cũng như của người có nhiệm vụ lãnh đạo số phận của đất nước nữa. Liên quan tới việc trong chuyến viếng thăm tại Cuba của mình, Đức Hồng Y Stella cũng nói về cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Raúl Castro như sau. Đó là một cuộc nói chuyện dài, một chút ký ức của Chủ tịch Cộng Hòa về một quá khứ. Và hiển nhiên, giới lãnh đạo Cuba giữ sâu trong con tim, nhưng cũng với sự chú ý và một dự phóng về tương lai. Ký ức về những biến cố trong quá khứ rất là mạnh mẽ, như người ta có thể hiểu. Mặc dù vậy, người ta cũng có cảm giác rõ ràng rằng, cần phải nhìn về phía trước để cập nhật các tình trạng khó khăn, hầu tìm ra các giải pháp cho các vấn đề ngày nay. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Vì thế, ông Chủ tịch đã nói rằng, Chính quyền đang nghiên cứu các cải cách liên quan tới khía cạnh kinh tế, nhưng cũng liên quan tới sự hiện diện và hoạt động của giáo hội nữa. Có biết bao nhiêu việc chắc chắn đang được chú ý. Chính tôi cũng đã nhấn mạnh với ông chủ tịch vài đề tài quan trọng mà các giám mục đang chờ đợi các câu trả lời trong bối cảnh chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhưng cả trong tương lai gần nữa. Có vấn đề để tu sửa và xây cất các nhà thờ mới, có vấn đề các khó khăn mà biết bao nhiêu linh mục phải gặp trong việc di chuyển trong nước. Tôi đã rất ngạc nhiên và tôi xin lỗi nếu tôi nói lên điều đó trong lúc này. Có một linh mục tại Camagüey, sau một cuộc họp đã lấy chiếc xe đạp của cha và nói với tôi, đây là một chiếc xe đạp vào thời xa xưa, khi có đông người Nga hiện diện tại nước Cuba. Và tôi tự nhủ, đó là chiếc xe đạp của viện bảo tàng. Nhưng đó là phương tiện di chuyển của các linh mục và đường xa chứ không gần. Vì một linh mục thường phải trông coi nhiều cộng đoàn, khí hậu nhiệt đới lại ẩm thấp. Giáo hội cần có thể di chuyển với các nhân viên phục vụ của mình, nhất là các linh mục cần di chuyển với các phương tiện ít mệt nhọc hơn và ít tiêu thụ năng lượng hơn. Đề cập đến các đề tài khác nữa, khi gặp gỡ Chủ tịch Raúl Castro, Đức Hồng Y Stella nói rằng, đề tài thứ ba cũng rất là thời sự, đó là việc giáo hội có thể sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Đã có các tiến bộ, và đây là một trong các dấu chỉ của việc tiến tới các khoảng không tự do, phù hợp với giáo hội. Mặc dù vậy, tôi tin tưởng rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng sẽ mang tới các mới mẻ rất được mong ước trong phương tiện truyền thông. Các giám mục ước mong có thể làm việc trong lĩnh vực này và có thể thông truyền với các tín hữu. Sự kiện là ngày nay, như quý vị biết, ngay cả tại Đài Vatican nữa, không chỉ là truyền hình thôi, không phải là radio mà là liên mạng Internet, là truyền thông số mà giáo hội Cuba rất ước muốn có được vài điều mới mẻ. Người ta đã nói với tôi là họ đang nghiên cứu và cần phải củng cố một chút việc yểm trợ kỹ thuật của các điều mới mẻ này cho giáo hội Cuba trong lĩnh vực Internet. Tôi đã hy vọng là chúng sẽ tới cách mau chóng. Còn có một số điều khác tôi đã nói với hàng lãnh đạo Cuba, đó là việc chăm sóc các cộng đoàn nhỏ trên vùng núi. Có biết bao nhiêu cộng đoàn nhỏ sống trên các vùng núi rải rác khắp trong nước, nơi không có các đền thờ, nhưng chỉ có các căn nhà truyền giáo, nơi các linh mục và đôi khi là các phó tế, các giáo lý viên đến thăm. Cần phải đưa ra con số thật. Làm sao để giáo hội có các điểm tựa cho dấn thân rao truyền tin mừng của mình? Cả trong lĩnh vực này nữa đã có nhiều việc được làm, và tôi tin rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ thực sự mở ra một cánh cửa sổ mới. Một lĩnh vực lớn lao giúp gia tăng chiều kích của việc rao truyền tin mừng và công tác truyền giáo. Tiếp tục trả lời cho câu hỏi về việc người dân nước Cuba có chờ đợi và mong mỏi điều gì trong chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha vào tháng 9 này, thì Đức Hồng Y Stella khẳng định như sau. Có chứ, có một sự chờ đợi lớn, có một sự tò mò muốn biết Đức Thánh Cha sẽ đi đâu và từ đâu vào Cuba, sẽ khởi hành từ đâu, một chút tò mò tự nhiên của biết bao tín hữu Cuba. Là những người đã biết Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Benedicto thứ 16, và giờ đây là Đức Francisco. Người ta có một ký ức rất sống động về hai chuyến viếng thăm trước của các đức giáo hoàng. Vì thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 9 tới đây rất được ao ước. Cũng vì Đức Thánh Cha là một người của châu Mỹ Latin, một giáo hoàng nói tiếng Tây Ban Nha. Vì thế tôi tin rằng, có một cảm nhận tự nhiên giữa thế giới Mỹ Latin và Cuba trong trường hợp của chúng ta với Đức Thánh Cha Francisco. Và tôi nghĩ, nó sẽ là một thời điểm sâu đậm của giáo hội, của truyền thông và hy vọng lớn lao cho mọi người dân Cuba, nhưng đặc biệt đối với những ai làm việc và tranh đấu với đức tin cho cuộc sống, cho giáo hội trong môi trường cuộc sống công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu một số nhận định của Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nguyên sứ thần tòa thánh tại Cuba, về sự mong đợi của dân nước Cuba trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 9 tới đây. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này trong chương trình ngày mai. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 23. Đối với chúng ta, ai ai cũng đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, vì chúng ta đã chịu phép rửa tội và thêm sức. Nhưng có lẽ Chúa Thánh Thần vẫn còn là một nhân vật xa lạ trong tâm tư và trong cuộc sống của nhiều người chúng ta. Nói rằng, chúng ta không nghe nói hoặc không biết gì về Chúa Thánh Thần thì không đúng. Chúng ta đã được học về Chúa Thánh Thần, nhưng học quá sơ sài, quá vội vàng, một chương sách giáo lý về Chúa Thánh Thần. Ngày chúng ta học giáo lý để được rước lễ lần đầu hay thêm sức. Rồi từ đó, có lẽ Chúa Thánh Thần đã thành một người khách quý ghé thăm một lần xa xưa mà không để lại địa chỉ. Thậm chí, còn có thể tưởng tượng là Chúa Thánh Thần đã đến, có một lần rồi đi luôn. Trong khi đó, Chúa Thánh Thần có liên hệ thật sâu xa đến đời sống của giáo hội và cuộc đời của mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba. Vì thế, chắc chắn không ai hiểu lầm là Chúa Thánh Thần chỉ bắt đầu có từ lễ hiện xuống. Và cũng không phải đợi tới ngày Chúa Giêsu phục sinh hoặc ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần mới bắt đầu hoạt động nơi trần thế. Nhưng, ngay từ đầu lịch sử loài người, Ngài đã hoạt động, chỉ khác là trong cựu ước. Ngài chưa hoạt động công khai, và người ta cũng chưa biết rõ Ngài. Với biến cố hiện xuống, mọi người hiểu thêm, hiểu rõ về Ngài và hoạt động của Ngài. Quả thật, Chúa Thánh Thần hiện xuống thật là quan trọng, vì đánh dấu bắt đầu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Chúa Thánh Thần, kỷ nguyên áp dụng ơn cứu độ. Bởi vì như Chúa Giêsu đã xác quyết với các môn đệ, Ngài vẫn tiếp tục ở với các ông. Ngài ở với các ông không bằng thân xác hữu hình nữa, nhưng cách thiêng liêng, nghĩa là bằng Chúa Thánh Thần. Như vậy, Chúa Thánh Thần nối dài sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi trần gian, nên Ngài cũng tiếp nối công trình của Chúa Giêsu và đưa công trình ấy đến chỗ hoàn thành, tức là công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu vẫn được tiếp tục thực hiện dưới sự hướng dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Quả thực, chúng ta thấy lịch sử giáo hội là một chuỗi dài những tác động của Chúa Thánh Thần. Khởi đầu với các tông đồ, ngày lễ hiện xuống, các ông đã lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sức mạnh ấy đã khiến cho các ông ra khỏi bản thân khép kín và sợ hãi, để đi khắp nơi loan báo tin mừng, và lấy cái chết làm chứng cho tin mừng. Trước đây, ai cũng nghĩ rằng, các môn đệ tầm thường ấy không thể làm nên trò trống gì. Nhưng lịch sử cho thấy, các ông đã thực sự làm thay đổi thế giới. Rồi xuyên suốt 2000 năm qua, biết bao người đã tiếp nối sứ mạng của các tông đồ, để giáo hội được đứng vững và phát triển. Tất cả cũng đều nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Cho tới ngày hôm nay, sức mạnh của Chúa Thánh Thần vẫn còn được ban cho giáo hội và mỗi người chúng ta, vẫn còn là sức sống của giáo hội và mỗi người chúng ta. Không một sức mạnh nào của khoa học kỹ thuật hay quyền lực thế giới làm mềm được trái tim con người đã thành sắt đá, hay chuyển đổi con người từ cõi âm u của lạnh nhạt, ghen ghét, hận thù, qua miền ánh sáng của tình nghĩa, của yêu thương. Chỉ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chỉ sức mạnh của lòng tin bằng hạt cải ngày hôm qua, cũng như ngày hôm nay, có thể đẩy một cha côn bê bước lên mấy bước để tình nguyện chết thay cho một bạn tù, còn có trách nhiệm với một vợ và 7 con. Hoặc là có thể đưa một bà cụ trên 80 tuổi như mẹ Teresa Calcutta tiếp tục đi nước này đến nước khác, kể cả Việt Nam, để phục vụ những người con khốn khổ nhất. Chỉ quyền năng Chúa Thánh Thần, chỉ sức mạnh của lòng tin ngày hôm nay, khiến từng em bé bẻ đôi chiếc bánh ngọt chia cho bạn mình ở sân trường. Chính sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã giúp cho lòng chung thủy thầm kín của vợ chồng với nhau, đã giúp cho các bà mẹ gia đình chu toàn bổn phận trong âm thầm, đã tăng nghị lực và can đảm cho người bạn trẻ chống lại các cám dỗ. đã giúp cho người tín hữu ham thích cầu nguyện trong thinh lặng, kiên nhẫn trong lúc đau khổ và vui mừng vì có lương tâm ngay thẳng, vân vân. Đó là công trình của Chúa Thánh Thần đang tác động trong thế giới và nơi mỗi người. Thật vậy, trong mạch sống của giáo hội, tác động của Chúa Thánh Thần thật vô cùng quan trọng cho giáo hội cũng như mỗi người để sống đức tin và bác ái. Nhưng chúng ta hãy nhớ, Chúa Thánh Thần là đấng phù trợ, nghĩa là nâng đỡ, trợ giúp chúng ta, chứ không làm thay chúng ta. Chúng ta phải cố gắng làm hết sức mình, hết khả năng mình, phải học hỏi, phải nghiên cứu, phải thực hiện hết sức mình. Chúa Thánh Thần sẽ phù trợ thiện chí của chúng ta. Ngài không làm thay chúng ta. Nói cách khác, chúng ta phải hợp tác với Chúa và sử dụng mọi phương tiện thông thường Ngài ban trước khi chúng ta cầu xin Ngài can thiệp vào một số trường hợp đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mượn lời của Karl Rackler để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Chúng ta là những người được sức dầu, được Thiên Chúa đóng ấn. Chúng ta có Chúa Thánh Thần, người lấp đầy những vực sâu thăm thẳm của cuộc đời chúng ta. Người là sự sống trong chúng ta, giúp chúng ta vượt qua cái chết. Người là nguồn hạnh phúc bất tận, làm ngưng mọi dòng lệ, cho dù nó vẫn đang tràn ngập cuộc sống chúng ta. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa sống trong ta, là sự thánh thiện của tâm hồn, là niềm vui thầm kín, là sức mạnh diệu kỳ ngay cả khi tâm trí và sức lực của chúng ta đã cạn kiệt. Người ở trong chúng ta, nâng đỡ lòng tin của chúng ta, giúp chúng ta hiểu biết về Đức Giêsu Kitô. Chúa Thánh Thần là nguồn hy vọng vực ta trỗi dậy khi ta quỵ ngã. Người là tình yêu luôn ấp ủ ta và giúp ta biết yêu thương nhau. Người biến chúng ta thành những người quảng đại và vui vẻ, mặc dù trái tim chúng ta vẫn khô cứng và phiền muộn. Người là tuổi trẻ mãi không tàn phai, cho dù tuổi già vẫn đang đè nặng trên thời đại và tâm hồn chúng ta. Chúa Thánh Thần là nụ cười có sức phá vỡ mọi nỗi buồn. Người là niềm tin tưởng làm cho ta luôn sống động, là tự do và hạnh phúc nâng đỡ tâm hồn chúng ta. Nhờ Thánh Thần, chúng ta trở thành những con người hơn là chúng ta tưởng và mong ước. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
khắp ngàn nơi trên thế giới, tình thương người vững bền thiên thu.
Ở Nam Cực, chỉ có hai mùa đông và mùa hè. Mỗi mùa kéo dài 6 tháng. Mùa đông đến, cả lục địa chìm trong bóng đêm, 6 tháng liên tục, không một chút ánh sáng, và mùa hè thì ngược lại. Vì thế, để làm dấu hiệu cho thuyền buồm từ khơi trở về an toàn, người ta cho xây một ngọn hải đăng rất đẹp. Nhiệm vụ của nó là trong mùa đông dài lạnh giá, sẽ là tín hiệu cho hàng trăm chuyến tàu chở khách du lịch, cũng như tàu của người dân trên lục địa, biết chỗ đậu thuyền. Ngọn hải đăng hoàn thành giữa mùa hè, và còn gần 3 tháng nữa mới tới mùa đông. Lúc này, người ta chưa thắp nó lên, nên nó cảm thấy mình vô dụng. Ngọn hải đăng rất buồn, cho rằng mọi vật không quan tâm đến nó. Ngày nọ, có một cơn gió thổi qua ngọn hải đăng và khẽ hỏi, sao bạn có vẻ buồn thế? Ngọn hải đăng tấm tức khóc và nói, mình ghét nơi đây, chẳng ai quan tâm đến mình cả. Đáng lẽ, mình phải ở một bờ biển lộng gió, với những đêm đầy trăng sao. Ngọn gió liền an ủi, đừng buồn như thế, sẽ có lúc bạn thấy được giá trị thật của mình. Ngày hè dần trôi qua, và mùa đông đến, với màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Lúc này, ngọn hải đăng được thắp sáng rực cả một vùng trời. Những đoàn thám hiểm, những cư dân của Nam Cực đều coi ngọn hải đăng là hoa tiêu để xác định phương hướng. Lúc này, ngọn hải đăng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhận ra giá trị thực của mình. Nó gắng hết sức mình, đẩy tan bóng tối, chiếu sáng mọi vật và tự nhủ. Bây giờ, mình thực sự có ý nghĩa với mọi người. Mình đã trở thành mặt trời trong đêm lạnh. Quý vị và các bạn thân mến! Nỗi niềm của ngọn hải đăng có lẽ cũng là nỗi niềm của nhiều người. Ai trong chúng ta cũng thích tỏa sáng, thích được mọi người quan tâm chú ý. Trái lại, ít ai hiểu được giá trị của đời sống phục vụ âm thầm. Vì thế, chúng ta dễ dàng rơi vào thái độ tự ti mặc cảm. Ngọn hải đăng chỉ thực sự có giá trị khi nó giúp cho tàu bè xác định chỗ thả neo an toàn. Cũng vậy, mỗi người chúng ta chỉ cảm thấy niềm vui khi hết lòng phục vụ mọi người xung quanh. Trong tin mừng, Chúa Giêsu không ngừng mời gọi chúng ta, muốn làm lớn phải trở nên người phục vụ. Một lần kia, bà mẹ của hai môn đệ ông Giê-bê-đê đến xin Đức Giêsu cho con của bà được hai bên tả hữu của người. Bà thưa, xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả của Thầy trong nước Thầy. Đức Giêsu phân tích cho các ông hiểu, đừng tranh giành địa vị hay chỗ ngồi. Trước hết, hãy đón nhận ý muốn của Thiên Chúa, đó là đón nhận chén đắng Thầy sẽ uống, đau khổ Thầy phải nếm trải. Lẽ thường, các thủ lãnh trong dân thì dùng uy lực mà thống trị, còn người làm lớn trong nước trời phải trở thành người phục vụ. Ai muốn làm đầu thì phải trở thành đầy tớ mọi người. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về thái độ phục vụ. Người khẳng định, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc muôn người. Nhìn vào thập giá Đức Giêsu, chúng ta mới hiểu được giá trị của yêu thương và phục vụ. Đức Giêsu không tìm vinh quang cho chính mình, nhưng thi hành trọn vẹn ý muốn của Chúa Cha. Từng lời nói, từng hành động của Đức Giêsu đều thấm đẫm tình yêu thương dành cho nhân loại chúng ta. Vì thế, người đã được Cha tôn vinh. Như vậy, thái độ yêu thương phục vụ khiêm tốn là điều kiện đầu tiên để được Thiên Chúa cất nhắc lên địa vị cao trọng. Phục vụ mà thiếu yêu thương sẽ trở thành gánh nặng. Yêu thương mà thiếu phục vụ chỉ là thứ đạo đức nhất thời. Trong ý nghĩa khác, yêu thương cũng chính là mong muốn và thực hiện điều tốt đẹp cho người mình yêu. Người khiêm tốn thực không cần phải phô trương tỏa sáng, chỉ âm thầm mang đến cho người khác một ly nước lã, chia sẻ cơm áo cho người nghèo, an ủi người đau khổ và cảm thông với người tội lỗi. Người khiêm tốn thực sẵn sàng chịu lu mờ cho ánh sáng chân lý được tỏa sáng. Người khiêm tốn khi phục vụ không mong được đền đáp, nhưng chỉ vui mừng vì được hiến trao. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu được rằng yêu thương phục vụ người khác là phương cách để chúng con trở nên giống Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được thập giá là con đường của yêu thương, là phương thế giải thoát chúng con khỏi thói ích kỷ mà đạt đến sự tự do đích thực. Trong bóng tối của thế gian tội lỗi, ước gì chúng con được làm tia sáng nhỏ, soi đường cho mọi người tìm về nguồn chân lý. Giữa một thế gian đề cao quyền lực và chạy theo hưởng thụ của cải vật chất, ước gì chúng con được làm ngọn hải đăng âm thầm như nhân chứng của niềm tín thác cậy trong, hầu cho mọi người lạc bước tìm về miền ánh sáng chan hòa. Amen.
Hey.
đời con và mẹ. Ôm tròn cuộc đời Chúa đã thương ban, luôn tiến bước lên dù ngàn gian nan, dẫn trong tôi xuân lòng cháy vì nước trời lý tưởng trên cao. Luôn tiến bước lên dù ngàn gian nan, dẫn trong tôi xuân lòng cháy vì nước trời lý tưởng trên.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.